Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Kẻ giết Dương Biểu Anh ngày hôm nay ra tòa lần đầu. Cảnh sát ở Mỹ bắt giam 12 nghi can khủng bố. Và Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới chính với Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Ông Thomas Mayer, người bị tố cáo giết chết Dương Biểu Anh Joe Cox hồi đầu tuần này, sáng nay đã ra tòa với cáo trạng sát nhân và nhiều tội khác. Khi được yêu cầu nói tên trong lúc phiên tòa khai mạc ở London, ông Mayer nói: "Tên tôi là cái chết cho những kẻ phản quốc, tự do cho nước Anh." Rõ ràng là ông muốn đề cập tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra về vấn đề nước Anh có rời khỏi Liên hiệp Âu Châu hay không. Lời nói đầy tức tối đó là phát biểu duy nhất của bị cáo tại tòa ngày hôm nay. Dân biểu Cox là người ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Nhân viên điều tra ở quận Yorkshire của bà Cox ở miền Bắc nước Anh không chịu xác nhận hay phủ nhận vấn đề là vụ giết hại nữ dân biểu 41 tuổi này có phải được thúc đẩy bởi tình cảm dân tộc cực đoan của phe cực hữu hay không. Một số người mục kích cho biết ông Mayer đã hô to nước Anh trên hết trong lúc nổ súng bắn bà Cox 3 lần, đâm bà và nắm tóc bà lôi đi. Đảng nước Anh trên hết là một đảng nhỏ có chủ trương cực hữu và đã vận động trong nhiều năm để đòi nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, cho biết rằng họ không hề dính líu tới vụ giết hại dân biểu thân Liên hiệp Âu Châu và giới lãnh đạo của đảng này lên án vụ tấn công. Cảnh sát ở Mỹ đã bắt 12 nghi can khủng bố sau khi đột kích mấy mươi căn nhà trên khắp nước hồi tối thứ Sáu rạng ngày thứ Bảy. Văn phòng công tố viên liên bang ngày hôm nay đưa ra một thông cáo đó rằng cảnh sát đã lục soát những căn nhà tại 16 khu vực, hầu hết là ở bên trong và xung quanh Brussels, và câu lưu 40 người để thẩm vấn. Trong số những người bị câu lưu có 12 người rốt cuộc đã bị bắt giam. Thông cáo cũng cho biết những vụ đột kích diễn ra mà không có vụ việc quan trọng nào xảy ra ngoài ý muốn. Mỹ vẫn còn áp dụng lệnh cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công tại phi trường và trạm xe điện ở Brussels hồi tháng 3, giết chết 32 người. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết là nước ông muốn cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ khi ông phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở St. Petersburg hồi tối thứ Sáu, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu gia hạn thêm một năm các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Moscow. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg hàng năm, ông Putin nói các biện pháp chế tài được áp dụng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 gây thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Nga với Âu Châu. Ông nói rằng Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Âu Châu, nhưng Âu Châu cũng phải có những sự nhượng bộ. Kinh tế của Nga đã bị trì trệ từ nhiều năm nay vì ảnh hưởng của sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và những biện pháp chế tài và giá dầu giảm mạnh. Để đáp trả những biện pháp chế tài, Nga đã cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm của các nước Tây phương. Khi đề cập tới cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở Mỹ, ông Putin nói rằng ông sẵn sàng làm việc với bất cứ người nào được bầu ra. Ông cho biết Nga sẽ phán xét nhà lãnh đạo mới của Mỹ dựa trên hành động chứ không phải ngôn từ và sẽ tìm cách để bình thường hóa các mối quan hệ với Mỹ. The Voice of America, VOA. Pakistan ngày hôm nay mở lại cửa khẩu Tokam với Afghanistan một tuần sau khi những vụ đụng độ chết người giữa hai nước làm cho cửa khẩu bị đóng, khiến cho hàng ngàn khách lữ hành và những đoàn xe chở hàng bị mắc kẹt ở hai phía. Các giới chức Pakistan cho biết những người Afghanistan có giấy tờ du hành đã được phép nhập cảnh trong lúc những xe tải chở hàng cũng đã thực hiện lại các chuyến đi băng qua biên giới. Những vụ đụng độ tại biên giới bùng ra vì Pakistan xây một cửa ải để ngăn chặn những phần tử khủng bố và những sự di chuyển trái phép. Giới chức Afghanistan cho rằng công tác xây dựng đó được thực hiện tại một vùng đất có tranh chấp và vi phạm những sự thỏa thuận đã có giữa đôi bên. Islamabad bác bỏ tố cáo của Afghanistan và họ cho biết cơ sở đó được xây trên lãnh thổ của Pakistan nằm cách ranh giới 37 mét. Các giới chức cho biết những vụ đụng độ làm cho 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, kể cả thường dân ở cả hai phía. Afghanistan và Pakistan đều đổ lỗi cho đối phương khai mào cuộc xung đột. Mặt khác, theo Ngũ Giác Đài, thì người dân ở Afghanistan hiện nay cảm thấy ít an toàn hơn so với những năm trước, trong lúc thương vong của thường dân lên tới mức cao nhất trong vòng 7 năm. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho biết như vậy trong một bản phúc trình công bố hồi tối thứ Sáu về tình hình an ninh ở Afghanistan. Phúc trình cho biết là mặc dù chính phủ Afghanistan tiếp tục kiểm soát mọi trung tâm dân cư quan trọng và những tuyến liên lạc then chốt, nhưng một cuộc nổi dậy dai dẳng tiếp tục làm cho nước này bị bất ổn. Một cuộc khảo sát về cảm nghĩ của người dân Afghanistan đối với tình hình an ninh cho thấy là cảm giác an toàn đang ở mức thấp nhất và có 42% cư dân nói rằng an ninh hiện nay còn tệ hơn thời Taliban nắm quyền cai trị từ năm 1996 cho tới năm 2001. Một phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc tại Afghanistan đã theo dõi số thương vong của thường dân từ năm 2009 và họ cho biết là tỷ lệ thương vong lên tới mức cao kỷ lục vào năm 2015 và tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng Hòa để làm ứng viên Tổng thống, đã dùng những từ ngữ thô tục tại một cuộc meeting ở Texas hồi tối thứ Sáu để mô tả ông Omar Martin là kẻ đã xả súng giết chết 49 người và làm bị thương nhiều người khác tại một hộp đêm của những người đồng tính luyến ái ở Orlando, tiểu bang Florida. Ông Trump cũng nói với đám đông là kết quả của đêm bi thảm đó sẽ khác đi, giả như những người khách ở hộp đêm có trang bị vũ khí. Ông Trump cũng chỉ trích Tổng thống Barack Obama là người là một lần nữa hô hào cho việc siết chặt các luật lệ kiểm soát súng ống sau vụ thảm sát ở Orlando. Đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử Tổng thống cũng bị ông đả kích một cách dữ dội. Ông nói rằng bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ muốn để cho người tị nạn vào Mỹ từ những nước mà theo lời ông là họ muốn giết chết người đồng tính luyến ái và họ bắt phụ nữ làm nô lệ và bà Hillary Clinton thì lại muốn họ ồ ạt đổ vào nước Mỹ. Một số nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đã khuyên ông Trump giảm bớt cường độ của những lời lẽ phê phán như vậy, nhưng ông nhất định bác bỏ đề nghị đó. Thượng viện Canada đã thông qua một dự luật cho phép những người bệnh sắp chết vì không có cách gì chữa khỏi, kết liễu sinh mạng với sự trợ giúp của bác sĩ. Dự luật được thông qua hôm thứ Sáu với 44 phiếu thuận và 28 phiếu chống, chấm dứt một cuộc giằng co chính trị giữa Thượng viện và Hạ viện. Dự luật này sẽ trở thành luật sau khi có sự chấp thuận của Hoàng gia thông qua quan toàn quyền. Một thủ tục có tính chất hình thức. Dự luật này hạn chế việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ trong phạm vi của những người sắp chết và không thể chữa khỏi. Sự hạn chế đã là tâm điểm của một cuộc tranh luận giữa các nhà lập pháp. Một số vị thượng nghị sĩ muốn nới lỏng tiêu chuẩn mà một người được phép nhờ bác sĩ giúp đỡ để tự tử, nhưng Hạ viện do Thủ tướng Justin Trudeau cầm đầu đã hô hào cho những sự hạn chế nghiêm ngặt. Dự luật này cũng hạn chế quyền tự tử với sự giúp đỡ của bác sĩ trong phạm vi của những người nhận dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ ở Canada, một cách để ngăn chặn những người ở các nước khác đến Canada để tự tử. Tối cao, Pháp viện Canada đã bác bỏ một lệnh cấm tự tử với sự giúp đỡ của bác sĩ được ban hành vào năm 2015 và họ dành cho chính phủ một năm để soạn thảo những luật lệ quản lý việc này. The Voice of America, VOA. Nhân viên điều tra Liên bang Nga vừa mở một cuộc điều tra hình sự đối với cựu giám đốc phòng thí nghiệm chống doping về tội lạm quyền. Ông Grigory Rodchenkov, người đã chạy sang Mỹ, hồi tháng trước đã tiết lộ một vụ che giấu nạn doping quy mô lớn tại Olympic Sochi năm 2014, dính líu tới ít nhất 15 người đoạt huy chương, với những mối liên hệ chặt chẽ với Bộ Thể thao và Cơ quan An ninh Liên bang Nga. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markov, ngày hôm nay nói rằng ông Rodchenkov bị tố cáo là đã phá hủy hơn 1.400 mẫu thử nghiệm doping tại phòng thí nghiệm ở Moscow năm 2014, sau khi cơ quan chống doping thế giới, gọi tắt là WADA, yêu cầu bảo tồn những mẫu đó để điều tra sau khi có tố cáo là các vận động viên của Nga dùng thuốc cấm tại Olympic Sochi. Ông Markov nói, việc phá hủy mẫu thử nghiệm gây thiệt hại cho quyền lợi quốc tế của Nga, thiệt hại đáng kể cho danh dự của đất nước và làm mất uy tín của chính sách chống doping của quốc gia. Tại cuộc họp báo hôm thứ Sáu ở Áo, Hiệp hội Liên đoàn Vận động viên Quốc tế IAAF đã quyết định giữ nguyên lệnh cấm đối với Liên đoàn Điền Kinh Nga. Nếu Ủy ban Olympic Quốc tế chấp thuận quyết định đó tại cuộc họp của họ vào thứ Ba tới đây, thì đội tuyển Điền Kinh Nga sẽ không tham dự Olympic mùa hè ở Rio de Janeiro. IAAF nói rằng Nga chưa làm đủ để lấy lại sự tin tưởng đối với các động viên của mình sau vụ tai tiếng doping. Trong khi đó, tiểu bang Rio của Brazil vừa loan báo tình trạng khẩn cấp tài chính chưa đầy 2 tháng trước lễ khai mạc của Olympic đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp mở đường cho việc giải ngân những ngân khoản khẩn cấp cho Olympic từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 và Olympic khuyết tật từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 9 tại Rio de Janeiro. Một số dự án chính cho Olympic lệ thuộc rất nhiều vào chính phủ tiểu bang. Quyền thống đốc tiểu bang là ông Francisco Dornelles cho biết trong một thông cáo rằng các trận tranh tài gây ra những khó khăn nghiêm trọng trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng thiết yếu và thậm chí có thể gây ra một sự sụp đổ trong công tác quản lý an toàn công cộng, y tế, giáo dục, giao thông và bảo vệ môi trường. Khi được hỏi tại sao tình hình trở nên bi đát như vậy thì ông Dornelles nói rằng những gì xảy ra hôm qua là của lịch sử. Tôi không muốn nói tới lịch sử, tôi muốn giải quyết những vấn đề trước mắt. Việc giá dầu lửa hạ thấp đã làm cho tình hình tài chính của tiểu bang Rio gặp phải khó khăn trong lúc Brazil trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng. Việc trả lương cho công chức và tiền hưu trí cho những người nghỉ hưu đã bị trễ nải trong nhiều tháng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung.
Việt Nam lép vế vụ ASEAN rút tuyên bố Biển Đông. Chủ tịch Hà Nội chưa lên tiếng vì các nước Đông Nam Á rút tuyên bố cứng rắn về Biển Đông, trong khi có ý kiến nói tiếng nói của Việt Nam thiếu trọng lượng tại ASEAN. Tuyên bố của khối gồm 10 nước thành viên được phát đi tối 21 tháng 6 sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao ASEAN và Bắc Kinh tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, trong đó nhấn mạnh rằng tổ chức của khu vực Đông Nam Á không thể phớt lờ những gì đang xảy ra ở Biển Đông. Các quốc gia ASEAN bày tỏ quan ngại thực sự về các diễn biến gần đây cũng như hiện nay, vốn gây xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có nguy cơ gây cản trở cho hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông. Giới quan sát cho rằng, dù văn bản không nhắc tới Trung Quốc, người ta có thể thấy bóng dáng của Bắc Kinh ở trong đó, nhất là khi chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới thời gian qua cấp tập xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, gây quan ngại cho nhiều nước. Tuy nhiên, thông cáo này đã bị rút lại và có tin nói rằng Trung Quốc gây áp lực cho các thành viên ASEAN. Tiến sĩ Tạ Văn Tài, cựu giảng viên trường luật Đại học Harvard, nhận định về động thái của các thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á.
Mấy nước ASEAN á, ở trong cái tổ chức có theo cái nguyên tắc gọi là sẽ đồng thuận mới ra được tuyên bố chung. Mấy năm trước khi Campuchia nó làm chủ tịch nó không ra thì cũng không ra được tuyên bố. Cái này cũng là chuyện cũ thôi, khi nó không đồng thuận được thì nếu giờ không ra được tuyên bố chung, tuyên bố cứng rắn nó kết án những người xây cất đảo nhân tạo, tức là án chỉ là đúng là Trung Quốc. Cái việc đó từng nước nó đã kết án rồi, và nước ở Việt Nam cũng vậy, Hoa Kỳ cũng vậy, và nhiều nước khác cũng đã tuyên bố là xây đảo nhân tạo là không có đúng luật pháp công ước luật biển. Thành ra cái việc rút lại cũng chả có ý nghĩa gì nhiều, không phải là một cái việc rút lui mà là việc mà các ông không đồng thuận được với nhau thì lại không có tuyên bố chung nữa thôi.
Tuyên bố đã rút của ASEAN còn có đoạn: chúng tôi nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc không quân sự hóa và tự chế trong mọi hoạt động, bao gồm cả việc lấn biển. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói rằng nếu ASEAN muốn chính thức đưa ra tuyên bố thì cần phải được tất cả các thành viên đồng thuận, ám chỉ tới sự rạn nứt trong khối. Đây không phải là lần đầu tiên ASEAN cho thấy có bất đồng trong khối. Hồi năm 2012, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Phnom Penh, Campuchia không thể ra thông cáo chung do không đạt được đồng thuận về vấn đề Biển Đông. Khi được hỏi về ý kiến cho rằng tiếng nói của Việt Nam dường như thiếu trọng lượng ở ASEAN, tiến sĩ Tài, người từng nhiều năm nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói thêm.
Theo nguyên tắc đồng thuận là khi một nước nói là tôi không đồng ý là không ra tuyên bố chung được. Cho nên là Việt Nam dù có là chủ tịch hay là tổng thư ký của tổ chức ASEAN mà không ra tuyên bố chung không phải là một cái sự yếu đuối của Việt Nam. Nó cơ chế quyết định đồng thuận nó làm cho không ra được quyết định chung thôi. Việt Nam vẫn có thể với chính sách một quốc gia hội viên của ASEAN nói rằng tuy ra không ra tuyên bố chung nhưng mà lập trường của nước tôi vẫn là không được xây cất trên đá ngầm của vùng biển của chúng tôi. Chả có gì mà làm cho Việt Nam yếu đi nếu mà biết cách ăn nói.
Tin cho hay hôm 14 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh bên lề cuộc họp ASEAN và Bắc Kinh, và đôi bên đã thảo luận về Biển Đông. Nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam ông Lương Lê Minh hiện nắm giữ chức Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017. Năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đã tỏ ra tức giận sau khi ông Minh nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đứt khúc chín đoạn, thường được gọi là đường lưỡi bò để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng nhà ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần có những phát biểu thiếu vô tư, không đúng thực tế hoặc không phù hợp với vị trí. Phát ngôn viên của Trung Quốc còn nói thêm rằng vị Tổng thư ký người Việt nên bảo đảm rằng ASEAN tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng.
Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này, cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com, cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý vị, lần đầu tiên trong 50 năm qua, hơn một nửa học sinh tại Mỹ sống trong các gia đình có lợi tức thấp. Theo phúc trình được công bố vào tháng 1 năm nay của Quỹ Giáo dục miền Nam, có 51% học sinh đủ điều kiện được ăn trưa miễn phí hay với giá hạ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, thông tín viên đài VOA Arupender, Mary Alice Salinas và Janet Weinstein đề cập đến những chương trình cung cấp thức ăn cho các học sinh nghèo tại nước Mỹ, một trong những quốc gia giàu nhất thế giới.
Đã 8 giờ rưỡi sáng và các học sinh bắt đầu một ngày học với một bữa ăn mà nhiều người cho rằng quan trọng nhất trong ngày. Em Tai Ray Gutierrez, học sinh lớp 7 nói:
"It's real nice because usually I really run out the house before I can get any breakfast."
Điều này thực sự tuyệt vời vì thường em chạy ra khỏi nhà trước khi ăn sáng, nên thật là tốt có được một bữa ăn sáng sẵn sàng cho em.
Em Tai Ray Gutierrez, 12 tuổi, là một trong số 1.000 học sinh tại trường cấp 1 Thomas Johnson được ăn sáng tại phòng ăn của trường trước khi lớp học bắt đầu. Trường học Maryland nhận được sự yểm trợ của chiến dịch Không có trẻ em đói thuộc chương trình Chia sẻ sức mạnh của chúng ta, nhằm chặn đứng vấn đề trẻ em nghèo và đói đang ngày càng tăng. Bà Lucy Melsker thuộc chương trình Chia sẻ sức mạnh của chúng ta cho biết:
"The United States is one of the richest, most powerful countries in the world, and we have one in five kids struggling with hunger."
Hoa Kỳ là một trong những nước giàu nhất, mạnh nhất trên thế giới, và chúng ta có một trong năm trẻ em gặp khó khăn vì không có đủ thức ăn trong ngày. Điều chúng ta thấy là chúng ta biết rõ đây là một vấn đề có thể giải quyết được. Chúng ta có thực phẩm, chúng ta có nhiều chương trình, chúng ta chỉ cần làm cho tốt để bảo đảm là những chương trình này đến được với các em đang cần giúp đỡ.
Kể từ năm 2012, hơn nửa triệu bữa ăn được phục vụ trên toàn nước Mỹ trong khuôn khổ của chiến dịch Không có trẻ em đói. Tại một trường học bên ngoài Washington DC, có 70% học sinh đủ điều kiện được hưởng những bữa ăn giảm giá hay không mất tiền. Một phúc trình năm 2014 của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho thấy 2,6 triệu trẻ em tại các nước giàu nhất trên thế giới có cuộc sống xuống dưới mức nghèo khổ kể từ năm 2008. Hoa Kỳ đứng hàng thứ 36 trong 41 nước giàu về con số trẻ em nghèo. Bà Melissa Boutique thuộc tổ chức bất vụ lợi Trung tâm vì sự tiến bộ của Hoa Kỳ cho rằng nguyên do là vì bất bình đẳng về lợi tức tại Mỹ ngày càng tăng, với việc lương bổng không tăng trong lúc chi phí về giữ trẻ, bảo hiểm sức khỏe và nhà ở tăng cao. Bà Botich nói:
"What you're seeing is this squeeze on working families that's really affecting people's ability to get by and make ends meet."
Điều các bạn đang trông thấy là các gia đình lao động đang thắt lưng buộc bụng và thực sự ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng được nhu cầu của các gia đình. Trên thực tế, hiện nay có một trong ba người Mỹ đang sống trong một gia đình hoặc là nghèo khó hay bên bờ nghèo khó. Chỉ có một đồng lương, một chiếc xe hư và sắp tiến đến cuộc khủng hoảng là đời sống ở dưới mức nghèo khó.
Và đối với các bậc cha mẹ này, biết được con cái họ có thể có được một bữa ăn tại trường học rất quan trọng. Em Gutierrez, Học sinh lớp 7 nói,
điều này rất tốt đối với các em không có thức ăn nào cả khi rời trường về nhà. Đối với các em học sinh nghèo và sống trong nghèo khó thì các em cần những bữa ăn này.
Các nhà phân tích và các tổ chức bất vụ lợi hy vọng là các nhà hoạch định chính sách của chính phủ Mỹ sẽ chú trọng đến việc này giữa lúc khoảng cách về lợi tức ngày càng tăng. Để giúp thêm cho các em học sinh đã được hưởng bữa ăn rẻ tiền hay miễn phí tại trường học và được ăn sáng trong lúc các em nghỉ hè, trong lúc trường đóng cửa, ngoài những chương trình trợ giúp của chính phủ, còn có một tổ chức có tên là Ngân hàng Thực phẩm Vùng Thủ đô bên ngoài Washington, D.C. có sáng kiến dùng một xe buýt chở học sinh được cải biến để chở thức ăn đến cho các em học sinh thiếu ăn. Bà Laura Jure Cruz và ba đứa con sống tại một khu vực dành cho các căn nhà lưu động nói.
Right now, there's a lot of people that don't work and it's hard to...
Có nhiều người không có việc làm và thật là bối rối khi có trẻ con trong nhà đòi ăn.
Như 21 triệu học sinh trên toàn nước Mỹ, các con của bà được ăn trưa miễn phí hay với giá rất rẻ tại trường học. Tuy nhiên, khi các lớp học đóng cửa thì các bữa ăn cũng chấm dứt. Để giúp các em này sống tại vùng ngoại ô Washington, D.C., Ngân hàng Thực phẩm Vùng Thủ đô đã dùng một xe buýt chở thức ăn. Chương trình này với sự hợp tác của các hệ thống siêu thị bắt đầu khi trường học đóng cửa nghỉ hè vào tháng 6 mỗi năm. Bà Laura Jure-Skus nói,
khi các cháu thấy xe buýt đến, các cháu rất sung sướng, các cháu rất thích trái cây.
Xe buýt lớn màu trắng được trang trí bằng các hình ảnh rau quả đủ màu sắc. Mỗi buổi chiều dừng lại 4 chặng tại khu vực Bắc Virginia. Chiếc xe này cung cấp hơn 200 bữa thức ăn mỗi ngày. Bà Cecilia Vergaretti thuộc Ngân hàng Thực phẩm Vùng Thủ đô đã giúp phát động chương trình này. Bà nói,
chúng tôi biết có những khu vực nghèo khó và có những khu vực trẻ em có thể thực sự cần các thực phẩm này. Và từ đó ý nghĩ dùng xe buýt phân phát thực phẩm ra đời.
Để xác định những nơi xe buýt nên đến, tổ chức vẽ một bản đồ những nơi thiếu thực phẩm, căn cứ trên các dữ liệu của chính phủ và những cuộc nghiên cứu của tổ chức. Bản đồ này cho thấy nhiều khu vực thiếu chương trình cung cấp thức ăn mùa hè. Trong năm 2014, chính phủ Mỹ cung cấp thức ăn cho hơn 3 triệu trẻ em, nhưng vẫn còn nhiều em cần được những tổ chức giúp đỡ như những chiếc xe buýt thuộc ngân hàng thực phẩm này. Chương trình cung cấp thực phẩm mùa hè của liên bang đã cung cấp thức ăn cho các trẻ em kể từ năm 1975. Mục đích lúc đầu tiên của chương trình là cung cấp thực phẩm tại những địa điểm như các trại hè và những chương trình tại các trung tâm cộng đồng, nơi có 1/3 trẻ em đủ điều kiện được hưởng những bữa ăn không mất tiền hay giảm giá trong suốt năm học. Bà Audrey Rowe, làm việc cho Bộ Nông nghiệp, phụ trách chương trình phân phối thực phẩm mùa hè của liên bang, cho biết,
khi chương trình được thành lập, chương trình nhằm mục đích giải quyết lỗ hổng này. Tuy nhiên, chương trình không được thành lập với sự uyển chuyển đủ để giải quyết những thay đổi có thể xảy ra trong phương cách các trường học hoạt động hay ý định của cộng đồng và làm cách nào hỗ trợ cho chương trình. Do đó hiện nay, chúng ta thấy có sự cách biệt và sự cách biệt này đang thu hẹp dần vì chúng ta có rất nhiều đối tác mới.
Những đối tác mới như Ngân hàng Thực phẩm Vùng Thủ đô có nhiều uyển chuyển trong việc tiếp xúc với các cộng đồng, vượt quá những mục tiêu của các chương trình chính phủ. Ngân hàng Thực phẩm Vùng Thủ đô mang thức ăn đến cho các gia đình được cấp nhà và những khu nhà lưu động, giống như nơi em Lucy 7 tuổi cư ngụ. Em Lucy Velasquez Castro nói,
họ muốn chắc là cháu ăn no, điều này rất tốt, thức ăn cháu thích là trái táo.
Chương trình bảo đảm là em Lucy được cung cấp táo đều đặn và những thức ăn lành mạnh khác trong suốt mùa hè.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Hoa Trần ở bang Oregon hỏi, thưa bác sĩ, tôi muốn hỏi về virus Zika. Gần đây, các cháu nhà tôi rủ nhau đi Brazil xem Olympic, trong khi tôi lại nghe nhiều tin tức nói về dịch virus Zika. Xin hỏi, virus Zika có tiềm ẩn không? Giả dụ một cô gái trong thời gian đi xem Olympic ở Brazil mùa hè này bị mũi truyền nhiễm cho virus Zika, mà như tin tức nói là người bị nhiễm Zika như cô gái đó không thấy có triệu chứng gì đáng kể. Đến 2-3 năm sau chẳng hạn, cô gái đó mới có thai. Lúc đó virus Zika trong người cô ấy có còn không? Có hoạt động không để gây ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Tương tự, một anh thanh niên cũng bị mũi truyền Zika như vậy. Vài năm sau đó anh có con thì Zika từ anh đó có ảnh hưởng gì đến thai bên người vợ hay không? Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời cái câu hỏi về cái Zika và quyết định đi dự Thế vận hội. Thì trước hết chúng ta nên nhớ là kiến thức của chúng ta về siêu vi Zika chỉ mới sơ sài thôi. Và những cái khuyến cáo căn cứ trên kiến thức này nó chưa gọi gì là vĩnh viễn. Ví dụ như là siêu vi viêm gan B thì người Việt Nam mình bị nhiều và được nghiên cứu cả nửa thế kỷ nay mà cũng còn nhiều điều còn tranh luận, thì huống chi là như siêu vi Zika thì chỉ mới được chú ý gần đây thôi qua dịch các em bé bị đầu nhỏ và microcephaly sinh ra tại Brazil năm 2015 và cho đến bây giờ, và đã làm cho Tổ chức Y tế Quốc tế là tuyên bố tình trạng khẩn cấp về y tế quốc tế vào tháng 2 năm 2016. Và người ta đã biết đến cái siêu vi Zika mặc dù từ năm 1947 từ một cái khu rừng tên là Zika Forest ở Uganda bên châu Phi. Và sau đó thì cái virus Zika này nó lan dần qua Đông Nam Á, kể cả nước Việt Nam chúng ta, và qua các đảo Thái Bình Dương, và đi ngược lại nó băng qua Thái Bình Dương đi đến Nam Mỹ Châu và tới Brazil năm 2015 như chúng ta vừa nói. Thì siêu vi Zika là một cái virus nó được truyền qua đường mũi, và cái con mũi mà truyền nó đi đó là cái con Aedes aegypti hoặc là đôi khi là Aedes albopictus. Nó cắn và nó chích, và hoặc hiếm hơn thì do cái tiếp xúc tình dục, là do sexual activities, hay là do từ cái người mẹ đang có bầu truyền qua thai nhi, và có lẽ cũng có thể là do truyền máu nếu mà nắm máu đó bị nhiễm virus. Và cái trường hợp truyền qua đường máu thì chỉ có 2-3 trường hợp bên Brazil người ta đang điều tra về cái vấn đề đó. Thì cái mũi Aedes aegypti ở những cái nơi có người ở và nó thích chích người hơn là chích những cái động vật khác, và nó chích ban ngày cũng như ban đêm. Và cái điểm này quan trọng vì ở những cái vùng người ta ngủ nó có giăng mùng ban đêm thì Zika vẫn lan truyền như thường vì bị mũi cắn ban ngày. Và cái điểm quan trọng là chúng ta phải ngừa ban ngày, đừng có bị mũi đốt. Đa số người mắc bệnh không có triệu chứng, và nếu có thì họ có những cái triệu chứng sau đây là họ nóng sốt, họ nhức đầu, họ đau nhức khớp xương. Mắt họ đỏ do những cái kết mạc, là cái conjunctiva phía trước nó đỏ là do những cái mạch máu ở trên đó nó cương lên, nó sưng lên. Và cái da, và cái điểm này đã quan trọng, nó nổi lên một cái mẩn, một cái rash, người Mỹ gọi là cái rash. Nó lấm tấm đỏ và nó ngứa, và khi mà mình sờ thì thấy nó có cộm lên, và cái từ khoa học để tả cái đó gọi là macular papular rash. Macula là nó đỏ, nó, mình thấy nó lốm đốm, và papula là nó lồi lên, và một cái rash như vậy và nó ngứa. Thì nói chung cái triệu chứng tương tự như là cái siêu vi gây ra cái bệnh dengue mà chúng ta thường quen thuộc ở Sài Gòn, ở Việt Nam. Và bệnh sốt xuất huyết cũng do cái siêu vi dengue, từ tiếng Anh gọi là dengue hemorrhagic fever. Ở những cái xứ như là Việt Nam, Thái Lan, Philippines, cả từng nửa, hơn nửa thế kỷ này. Thì cái virus Zika nó cũng giống như là virus dengue, nó cùng chung một cái gia đình gọi là cái gia đình flavivirus, và do đó nó cái con mũi Aedes, nhất là con mũi Aedes aegypti, nó truyền qua người. Và hiện nay trong cái giới y tế trên thế giới, người ta gần như là đồng thuận và xác định là cái con siêu vi Zika nó gây ra hai cái bệnh quan trọng. Cái bệnh thứ nhất từ tiếng Anh gọi là microcephaly, tôi dùng cái từ này nguyên tiếng Anh để khỏi nhầm lẫn. Thì một số nơi dịch là bệnh đầu quá nhỏ hay là bệnh đầu nhỏ, nhưng mà nó không có thành ra một cái từ khoa học. Nó có thể nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy. Nó đi kèm theo những cái khuyết tật khác do não bộ ngừng phát triển trước hoặc là sau khi em bé ra đời. và đầu nó nhỏ như vậy là có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau ngoài cái virus Zika. Ví dụ như người mẹ nghiện rượu, hay là người mẹ bị nhiễm độc, hay là mẹ bị cái bệnh gọi là rubella. Chúng ta dịch là ban người Đức vì cái tên khác của nó là German measles. Hoặc là do một số em bé mới sinh ra, những cái xương đầu nó kết dính với nhau quá sớm, làm cái thể tích cửa sọ không có tăng kịp với tăng trưởng của bộ óc. Thì những cái nguyên nhân đó cũng có thể gây ra microcephaly, nhưng mà trong trường hợp này microcephaly do cái con siêu vi Zika gây ra. Khảo cứu gần đây nhất là một cái nghiên cứu, trong đó 42 phụ nữ có bầu tại Brazil. Và họ nổi cái mẩn, cái rash trên cái người mà chúng ta vừa tả đó. Vì đó họ được đi thử nghiệm, coi thử trong máu họ có cái siêu vi Zika hay không. Thì trong những cái người, 42 người đó, họ đều có cái siêu vi ở trong máu họ hay là trong những cái chất khác trong người họ. Thì khi mà người ta dùng siêu âm, người ta nghiên cứu những cái thai nhi trong bụng mẹ đó thì hết gần 1/3 là 29%. Thai nhi nó bất bình thường lúc mà người ta khám siêu âm. Và trong số đó kể cả hai đứa thai nhi nó chết ở trong bụng, đầu nó bị nhỏ, những cái đứa khác thì nó lớn không có được bình thường. Hay là những cái đứa khác thì người ta thấy là máu nó lưu thông ở trong cái động mạch qua cái rúng, cái động mạch ở trong rúng là cái động mạch đem máu từ người mẹ qua đứa con, thì cái động mạch đó máu nó ít hơn là bình thường. Cũng như là trong cái động mạch mà nuôi cái não bộ của thai nhi nó cũng bất bình thường. Thì do đó đây là một cái bằng chứng người ta xác nhận là con siêu vi Zika này nó gây ra những cái bất bình thường ở trong não bộ của em bé. Và những cái điều này lần lần càng được xác nhận rõ ràng hơn. Bây giờ một cái bệnh thứ nhì nữa mà cũng có thể do siêu vi Zika gây ra là cái hội chứng gọi là Guillain-Barré. Guillain-Barré là tên của một cái người bác sĩ Pháp cách đây cũng khá lâu đã mô tả cái hội chứng này. Thì đây là một cái bệnh gọi là từ miễn nhiễm, ở Việt Nam hình như gọi ngắn là bệnh từ nhiễm, nhưng mà tôi xin nói bệnh miễn nhiễm là vì đây là cái hệ phòng thủ, cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể nó tự tấn công những cái dây thần kinh của chính cơ thể người bệnh. Và tuổi nào cũng có thể bị bệnh này, tuy nhiên những cái bệnh nhân nam và người lớn thì thường bị nhiều hơn là những bệnh nhân nữ. Và trong 1/4 những cái trường hợp những người bị bệnh này thì họ thở không có được là vì những cái dây thần kinh mà nó điều khiển những cái bắp thịt, điều khiển cho họ hít vô hít ra, cái lồng ngực của họ nó bị, những cái bắp thịt đó nó bị tê liệt. Và đa số bệnh nhân thì sẽ phục hồi nếu mà được chữa trị thích đáng, nhưng mà trong một số người thì họ cũng sẽ bị cái bệnh liệt này dai dẳng. Và trong cái trường hợp Zika này thì cái kinh nghiệm đầu tiên của y giới là trong cái dịch năm 2013 cho tới 2014 ở trong những cái đảo Polynesia thuộc Pháp ở trong Thái Bình Dương, thì người ta thấy là cái Guillain-Barré syndrome, viết tắt là GBS này, nó tăng gấp 20 lần ở mức trung bình lúc mà những dân ở đó họ bị cái con siêu vi này gây dịch ở đó. Bây giờ chúng ta nói tới một cái yếu tố quan trọng để chúng ta quyết định trong cái vấn đề đối phó thế nào với con siêu vi này. Là cái thời gian tiềm ẩn của cái con Zika, từ lúc mà chúng ta bị nhiễm nó vào người cho tới lúc chúng ta có triệu chứng thì nó dài bao nhiêu lâu, thì hiện nay người ta nghĩ là có thể là vài ngày cho đến một tuần. Tuy nhiên chưa có cái số liệu chắc chắn. Và người ta ước tính sau khi vào máu của bệnh nhân thì nó ở trong đó chừng 7 ngày, nhưng mà mặc dù cũng có những cái khảo cứu thấy là nó có thể nó ở trong máu chừng 2 tuần. Mặc dù ở một cái số bộ phận khác, ví dụ như trong là dịch hoàng nói nôm na chúng ta gọi là, xin lỗi, nó gọi là hoàng giái ở đàn ông đó, testis, thì cái con virus có thể nó tồn tại lâu hơn. Thì có lẽ là do cái dịch hoàng nó là một cái bộ phận đặc biệt, nó chứa những cái mầm sống của cái người đàn ông và nó được che chở không bị những cái tế bào bạch cầu của cái hệ miễn nhiễm của immune system để tấn công nó. Cho nên cái con siêu vi nó cũng khôn, quote unquote khôn là nó trốn ở trong những cái nơi mà cái hệ miễn nhiễm không có viếng tới. Thì người ta định bệnh trong thời gian cấp tính bằng cách phát hiện cái RNA là cái nucleic acid của cái con siêu vi ở trong máu, trong nước tiểu và nước miếng của bệnh nhân. Thì nồng độ Zika người ta thấy ở trong cái tinh dịch của một cái bệnh nhân đàn ông 2 tuần sau khi bị nhiễm trùng thì có thể trong máu họ không có còn nữa hay là ít thôi. Nhưng mà trong cái tinh dịch của họ, cái nồng độ, cái con siêu vi ở trong đó có thể cao 100.000 lần cái phần ở trong máu hay nước tiểu. Thì nói một cách khác là nơi cái dịch hoàng người đàn ông là cái nơi trú ẩn của cái con siêu vi Zika. Vậy cho nên là cái trung tâm ngừa bệnh của Mỹ CDC thì khuyên nam bệnh nhân nên đợi 6 tháng sau khi bệnh mới được tìm cách có con. Thì chưa có trường hợp nào mà người ta thấy là phụ nữ truyền Zika qua đàn ông bằng đường tình dục. Đó là một cái điểm quan trọng thứ hai về cái vấn đề dịch học. Thì sau cái thời gian mà cấp tính là cái lúc mà có những cái dấu hiệu như là nóng sốt, đau nhức, rash nổi lên. Thì khi cái phần đó qua rồi thì chúng ta thử máu những cái người bệnh nhân cũ đó, họ có những cái kháng thể là những cái antibodies. Họ chống lại cái siêu vi trong máu, cái người đó. Và từ đó trở đi thì bây giờ theo như chúng ta hiểu là cái người đó được miễn nhiễm với lại cái con virus. Và tôi tham khảo thì chưa thấy đến trường hợp nào mà gọi là con virus Zika nó hiện diện dai dẳng ở trong máu, trong người bệnh. Căn cứ đến cái câu hỏi của vị thính giả ở đây là cái chronic latent infection, tình huống nó tương tự như những cái người mắc siêu vi viêm gan B mãn tính, mà cái con virus viêm gan B nó có mặt ở trong máu họ gần như suốt đời nếu mà không chữa trị. Thì cái chuyện mà đó đối với con virus Zika chúng ta chưa có thấy, chưa có chứng minh được, chưa có gặp. Bây giờ chúng ta thực tế hơn nói những cái biện pháp phòng ngừa, và cái biện pháp phòng ngừa nó ở nhiều mặt và tùy nhiều nơi và nó có thể thay đổi theo thời gian. Tôi xin đi ra từng điểm khác nhau. Thứ nhất là phụ nữ có thai thì hiện nay người ta khuyên là nên tránh đến những cái vùng bị dịch Zika. Những cái vùng dịch có nghĩa là gì? Epidemic areas. Epidemic là cái từ tiếng Anh. Là những cái vùng nó có nhiều người bệnh, ví dụ như Brazil và một cái số nước lân cận, Brazil ở Nam Mỹ hay là ở Trung Mỹ hay là cái vùng Caribbean. Thì ở những cái nơi đó, cái con muỗi Aedes nó đang truyền bệnh Zika cho những cái người dân ở trong đó. Ví dụ như ở Brazil thì người ta thấy là nếu người ta bắt được 1,000 con muỗi thì ở trong đó hết đó có 3 con nó mang cái virus, và nếu mà nó cắn cho hết chích chúng ta thì nó có khả năng truyền cái bệnh đó cho chúng ta. Bây giờ nói cụ thể là trường hợp như Việt Nam, Thái Lan, Campuchia hay là Philippines hay là India, là những cái xứ trong vùng Nam hay là Đông Nam Á. Hiện nay thì những cái xứ đó lại được xếp loại trong các vùng gọi là endemic, trái với chữ epidemic, cái này là endemic có nghĩa là có những cái bộc phát nhỏ thôi. Thì thỉnh thoảng thì mới có một cái ca nhiễm Zika. Và những cái xứ này theo CDC thì họ không có xếp ở Đông Nam Á của chúng ta vào danh sách cái họ gọi là travel notice, là những cái cảnh báo về việc giới hạn đi lại những cái xứ khác, những cái xứ epidemic thì chúng ta không có thuộc vô cái vùng đó. Tuy nhiên vì cái nhiễm Zika nó có thật sự là nó gây ra cái tật bẩm sinh thì phụ nữ có thai được khuyên là nên đi tham khảo với bác sĩ của mình trước khi quyết định đi các xứ này, kể cả Việt Nam và Thái Lan. Và nếu đi thì chúng ta phải chặt chẽ tuân theo các biện pháp tránh muỗi cắn mà chúng ta sẽ bàn sau đây. Nói về ở Mỹ, đối với những người ở Mỹ như là vị thính giả mà đặt câu hỏi ở đây, thì trong nước Mỹ hiện chừng có 250 người bị nhiễm Zika tính theo vào tháng 3 năm nay. Nhưng mà những cái người này là họ đem từ nước ngoài về, và trong đó thì số mấy trăm người đó thì có 6 phụ nữ họ nhiễm qua đường tình dục, qua sex, và 18 người thì họ có mang thai. Nhưng mà chưa có trường hợp nào ở bên Mỹ này mà một cái người đó bị bệnh do Zika, một con muỗi ở bên Mỹ cắn. Bây giờ nói về cái vùng nào, xứ nào thì những cái ranh giới địa lý của cái virus Zika có thể thay đổi trong những tháng sắp tới. Lúc mà cái Bắc bán cầu là cái nơi chúng ta ở, cái khí hậu nó đang sẽ là mùa hè sắp bắt đầu thích hợp cho muỗi. Và những cái nước Nam bán cầu như là Brazil, là Southern Hemisphere, nó lại qua cái mùa đông lạnh hơn và lúc đó muỗi nó sẽ ít hoạt động hơn. Tất nhiên là trong những tháng tới, cái phân phối của cái con muỗi và những cái con virus Zika nó sẽ thay đổi tùy theo mùa. Những cái người đàn ông mà từng có ở cái vùng có dịch Zika, gọi là epidemic Zika, thì được khuyên nên tránh sex, kể cả bằng miệng hay là bằng ngã hậu môn, là oral hay anal sex, với phụ nữ có thể có thai hoặc là đang cố gắng để có thai. Có nghĩa là một cái người đó từ Brazil đi về mà họ có một cái người bạn gái, mà cái người bạn gái đó cũng có thể có thai mà họ đang muốn có con, thì hiện nay được khuyên là nếu không có tránh được sex thì phải mang condom, mang áo mưa trong mọi trường hợp để mà ngừa cái vấn đề có thai. Nếu trong lúc ở cái vùng dịch mà một cái người đó không có cái triệu chứng gì của bệnh đó hết, nghĩa là ví dụ người đó ở Brazil đi về nhưng mà trong lúc ở Brazil họ không có sao hết, thì người đàn ông cũng như cái người phụ nữ cần đợi 8 tuần mới nên tính chuyện có bầu. Họ trở về Mỹ thì họ nên phải đợi 8 tuần. Và nếu mà trong lúc ở cái vùng epidemic đó mà họ có triệu chứng giống như là nổi rash lên mà ngứa như chúng ta nói đã nói ở trên, có bị sốt, bị đau nhức và được xác nhận là có Zika trong lúc ở cái vùng đó, thì lúc họ về, người ta khuyên họ nên đợi 6 tháng trước khi họ có tính chuyện có con. Thì hiện nay người ta cho rằng đối với phụ nữ mà không có thai, bây giờ thì họ nhiễm Zika. Nhưng mà ví dụ một năm sau là cái thời gian sau, cái đáng kể sau thì họ có bầu, thì người ta nghĩ rằng, cái suy nghĩ bây giờ người ta nghĩ là cái chuyện đó nó không có gây ra nguy cơ nào cho những cái kỳ thai nghén sau đó. Và đối với nam giới thì cái trường hợp Zika nó phát hiện trong tinh dịch lâu nhất cho tới bây giờ là 62 ngày, có nghĩa là chừng 2 tháng hơn một chút. Nhưng mà thực tế là có thể lâu hơn, và lâu bao nhiêu thì hiện giờ chúng ta không biết. Trong cái vấn đề Zika chúng ta cần nhấn đi nhấn mạnh lại là cái nhiều chuyện chúng ta chưa biết rõ ràng. Bây giờ Tổ chức Y tế Quốc tế là WHO khuyến cáo người chồng hay là cái bạn tình của phụ nữ có thai dùng condom, safe sex, hay kiêng không làm tình cho đến khi sanh. Ví dụ như một cái người đó đi qua Brazil ở một thời gian bệnh hay là không bệnh, mà trong lúc vợ họ ở bên Mỹ, người vợ đó có bầu, thì người ta khuyên là cho tới khi cái bà đó sanh ra đứa con, thì cái người chồng không có sex với bà vợ mình, hoặc là nếu mà có thì phải dùng là condom, safe sex để bảo vệ cho cái thai đó. Ngoài ra những cái biện pháp mà chúng ta cũng khá quen thuộc là chúng ta cần tránh muỗi. Người ta khuyên là phải mặc áo quần kín, ít hở da, dùng thuốc thoa chống muỗi, insect repellents, ở những cái phòng điều hòa không khí hay là có lưới ở cửa sổ. Mình cần phải treo mùng có tẩm thuốc giết muỗi lúc ngủ trưa. Có thể dùng một số áo quần nón có tẩm thuốc chống muỗi. Phải dọn dẹp những cái vùng xung quanh nhà, những cái nơi mà muỗi sinh sản. Ngay ở Mỹ thì 2/3 người Mỹ sống trong cái vùng nó có con muỗi Aedes aegypti hay là Albopictus, là những cái giống có thể truyền bệnh. Và đối với những cái người từ vùng có dịch Zika thì FDA cái điểm này cũng khá quan trọng, là khuyên chúng ta đừng có hiến máu trong 4 tuần sau khi ra khỏi vùng đó, vì cũng có cái risk tuy là nhỏ là chúng ta có thể truyền cái bệnh đó cho người khác. Tóm lại thì chúng ta cần tham khảo với bác sĩ của mình, vì chính bác sĩ cũng phải tham khảo với những cái tin tức cập nhật hầu như hàng ngày liên tục. Và hiện nay có những cái khuyến cáo khác nhau về việc nên tiếp tục hay là không tổ chức Summer Olympics 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil. Thì một nhóm chuyên gia y tế công cộng của hơn 20 quốc gia khuyên là nên hoãn lại hoặc là dời cái Thế vận hội Rio đi chỗ khác. Và họ nói nếu mà tiếp tục tổ chức như vậy là không có hợp với lại đạo lý, mà cũng là như vậy là cũng không có vô trách nhiệm. Tuy nhiên những cái tổ chức mà đáng tin cậy lớn có tầm mức như là CDC, là cái cơ quan kiểm soát bệnh của Mỹ, hay là cái cơ quan y tế quốc tế WHO vẫn không đồng ý, và họ cho rằng những cái yếu tố cơ nguy do cái dịch Zika thật sự là nó có thật, nó có hiện diện. Nhưng mà như là cái ông bác sĩ Tom Frieden của CDC, ông nói là nó đã bị thổi phồng. Thì tùy theo cái góc nhìn của mọi người. Đây là một cái cuộc họp mặt thể thao quốc tế mà nếu thay đổi sẽ gây ra nhiều tác dụng kinh tế và chính trị to lớn với nhiều người. Cho nên cái chuyện mà từng cá nhân của chúng ta quyết định có nên tham gia hay không lại là một cái quyết định riêng của mỗi người, tự tìm hiểu và kết luận cho mình. Và có lẽ tốt hơn hết là nên hỏi bác sĩ của mình. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 8 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a lone wolf and to have a sweet tooth.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là a lone wolf và to have a sweet tooth.
Mike and John are childhood friends. They went to elementary, then middle and high school together. They really like each other, yet Mike hasn't seen John for a long time.
Mike và John là bạn từ thuở bé. Hai người học trường tiểu học, trung cấp và trung học cùng nhau. Họ quý nhau lắm, thế mà Mike chưa gặp John từ đã lâu nay.
My land, did I ever mention my friend John to you? We used to walk to school together and sometimes do homework together too. Yet I haven't seen him for a long time. I called him up and left messages, but haven't heard back from him.
Mike nói, Mai Lan, tôi có nhắc nhở về anh bạn John của tôi với cô bao giờ chưa? Hồi đó, chúng tôi cùng đi bộ đến trường, có khi cùng làm bài nữa. Thế mà tôi chưa gặp lại anh ta đã lâu năm. Tôi gọi điện thoại để lại lời nhắn, mà chưa thấy anh ta gọi lại. He may be too busy at his school or at work. Oh! What is he doing these days? Có thể anh ta quá bận ở trường hoặc ở sở làm. Oh, anh ta đang làm gì hồi này?
When we met for a while 3 months ago, he told me he was working at the post office. He seems to be happy, but he seldom goes out with friends. Basically, I think he is a lone wolf.
Mike nói, khi tôi gặp lại anh ta 3 tháng trước đây, anh nói với tôi, anh đang làm việc tại nhà bưu điện. Anh ta có vẻ vui, nhưng ít khi đi ra gặp bạn bè. Tôi nghĩ căn bản anh ta là a lone wolf, một con chó sói cô đơn. A lone wolf, an interesting term. How do you spell it? It's a compound noun, isn't it? A lone wolf, một từ hay. Anh đánh vần từ này thế nào? Đó là một danh từ kép, phải không?
Lone, L-O-N-E, wolf. W-O-L-F. Yes, it's a compound noun, a noun made up of more than one word.
Mike nói, lone, L-O-N-E, wolf, W-O-L-F. Đúng, đó là một danh từ kép, một danh từ do nhiều từ hợp lại. So a lone wolf doesn't often interact with other people, but keeps to himself. Vậy, một lone wolf thường thường không thích giao thiệp với người khác mà sống lủi thủi một mình.
That's right. John is truly nice, but he has always been rather quiet. He avoids the crowd. He doesn't bother anyone. I wish he would be more open so we could spend more time together.
Mike nói, đúng vậy. John dễ thương lắm, nhưng từ xưa anh vẫn ít nói. Anh tránh đám đông và không làm phiền ai. Tôi ước gì anh ta cởi mở hơn để mà cùng gặp gỡ nhau nhiều hơn. Why don't you give him another call and invite him out? Thì anh gọi lại anh ta một lần nữa và mời anh ta ra ngoài đi chơi.
Okay, I'll do that. Hopefully he'll come out. I'll bring him a box of chocolate candies too. He has a sweet tooth.
Mike nói, okay, tôi sẽ làm như vậy. Hy vọng anh ta sẽ đi ra ngoài chơi. Tôi cũng sẽ mang tặng anh một hộp kẹo chocolate. Anh ta có a sweet tooth. A sweet tooth? How do we know our teeth are sweet or sour? I never know the taste of my teeth. Một cái răng ngọt. Làm sao ta biết răng ta ngọt hay chua? Tôi không hề biết cái vị của răng tôi.
I don't know the taste of my teeth either. But you know what? The English language, like many others, has words with diverse meanings. Sweet means sugary. It also means tender, loving, as in, my land is a sweet girl.
Mike nói, tôi cũng không biết vị của răng tôi. Nhưng cô biết không, tiếng Anh, cũng như nhiều ngôn ngữ khác, có những từ mang nhiều nghĩa. Sweet là ngọt như vị đường. Sweet cũng có nghĩa là dịu dàng, đáng yêu, như My Lan là một cô gái dịu dàng, đáng yêu. Hey, are you serious? You are mocking me, I know. Này, anh nói thật không? Anh đang nói móc tôi biết mà.
My Lan, it depends on how you behave. You may be sweet, or you may not.
Mike nói, My Lan, cái đó tùy cách cô cư xử. Cô có thể là cô gái dịu dàng, có thể không. Oh, Mike, you're getting too philosophical. Let's get back to what you said. John has a sweet tooth. What does that mean? Oh, Mike, anh triết lý quá. Ta hãy trở lại câu anh nói. John has a sweet tooth. Câu đó nghĩa là gì vậy?
My Lan, do you like sweet food such as candies, cakes, cookies, pies, etc.?
Mike nói, My Lan, cô có thích ăn ngọt như kẹo, bánh, bánh cookies, bánh pies, vân vân. I eat a piece of cake or chocolate once in a while, but I normally don't eat much sweet food. I don't want to get fat. Tôi lâu lâu ăn một miếng bánh hoặc chocolate, but tôi thường thường không ăn nhiều đồ ngọt. Tôi sợ mập ra.
Then you don't have a sweet tooth. John does. He snacks on candies and cookies. He loves sweet desserts. He has a sweet tooth.
Mike nói, vậy thì cô không có cái răng ngọt. Cô không thích đồ ngọt. John chỉ có. Anh ta ăn chơi bằng kẹo, bánh và thích đồ tráng miệng ngọt. To have a sweet tooth có nghĩa là thích đồ ngọt. Interesting. To have a sweet tooth means to like to eat sweet food. All right. So when you see John, give him a very small box of chocolates. He should not eat too much sugar. That's not good for his health. Hay thật, to have a sweet tooth, có một cái răng ngọt, nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Vậy khi anh gặp John, chỉ tặng anh ta một hộp chocolate nhỏ nhé. Anh không nên ăn nhiều đường, không tốt cho sức khỏe.
Okay, My Lan. See, I told you you're sweet. You care about others.
Mike nói, okay, My Lan. Thấy chưa? Tôi nói cô là người đáng yêu mà. Cô để ý săn sóc cho người khác. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. A lone wolf có nghĩa là người sống cô đơn. Và have a sweet tooth có nghĩa là thích ăn đồ ngọt. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ và Trung Quốc vừa hoàn tất cuộc họp lần thứ 8 của cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Hoa Kỳ-Trung Quốc. Cả hai nước đã tìm thấy những điểm chung về những vấn đề, bao gồm những vấn đề chiến lược, môi trường và nhân đạo. Một vấn đề đứng đầu nghị trình là Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ và Trung Quốc lên án vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên vào ngày 6 tháng 1 năm 2016 và những vụ phóng tiếp sau đó sử dụng công nghệ phi đạn đạn đạo, và kêu gọi Bắc Triều Tiên chấm dứt thực hiện những hành động trái với nghĩa vụ của nước này với Liên Hiệp Quốc nhằm giải trừ hạt nhân. Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy việc thi hành thỏa thuận khí hậu toàn cầu Paris và đưa nó vào hiệu lực sớm nhất có thể. Liên quan tới việc bảo vệ những đại dương, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí làm việc với nhau và với những chính phủ khác để hoàn tất những cuộc đàm phán về một thỏa thuận nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá thương mại không được quản lý ở vùng trung tâm Bắc Băng Dương. Để tăng cường an ninh hạt nhân toàn cầu, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã quyết định tìm hiểu thêm việc mở rộng hợp tác chống buôn lậu hạt nhân. Về mặt nhân đạo, Hoa Kỳ và Trung Quốc nhất trí tăng cường sự hỗ trợ của mình cho người tị nạn Syria và người Syria tản cư trong nước thông qua Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ và những đối tác của họ, và đồng ý tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ dành cho người tị nạn Iraq và người Iraq tản cư trong nước.
Tại châu Phi, hai nước quyết định thúc đẩy sự hợp tác với Liên minh châu Phi và những quốc gia thành viên của Liên minh để khởi động Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi. Hoa Kỳ và Trung Quốc cũng sẽ gia tăng những khoản đóng góp của mình cho những nước bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hiện tượng El Niño, đặc biệt là ở vùng sừng châu Phi, thông qua chương trình Lương thực Thế giới. Hoa Kỳ và Trung Quốc quyết định tìm hiểu thêm những lĩnh vực hợp tác phát triển mới ở Afghanistan và an ninh lương thực ở Timor-Leste và châu Phi. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy những tập tục có trách nhiệm trong chuỗi cung ứng khoáng sản trong khu vực những hồ lớn châu Phi. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng cuộc đối thoại thường niên này cho Hoa Kỳ và Trung Quốc một cơ hội để lãnh đạo theo hướng của sự ổn định, thịnh vượng và hòa bình. Và tất cả là tùy thuộc vào chúng ta và những người kế nhiệm chúng ta bảo đảm rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là những đối tác hơn là đối thủ, đồng thuận hơn là bất đồng về nền pháp trị, hòa hợp hơn là mâu thuẫn về những ưu tiên và thêm tin tưởng về những ý định của nhau sau mỗi một năm trôi qua.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Các lực lượng đặc biệt của Iraq tiếp tục hành quân ở Fallujah sáng nay sau khi loan báo hầu hết thành phố này đã được chiếm lại từ tay nhóm nhà nước Hồi giáo một ngày trước đó. Thủ tướng Iraq ông Haider al-Abadi nói, chúng tôi đã hứa với quý vị là sẽ giải phóng Fallujah và chúng tôi đã chiếm lại thành phố này. Pakistan ngày hôm nay mở lại cửa khẩu Tokam với Afghanistan một tuần sau khi những vụ đụng độ chết người giữa hai nước làm cho cửa khẩu bị đóng và khiến cho hàng ngàn khách lữ hành và những đoàn xe chở hàng bị mắc kẹt ở hai phía. Các giới chức Pakistan cho biết những người Afghanistan có giấy tờ du hành đã được phép nhập cảnh trong lúc những chiếc xe tải chở hàng cũng đã thực hiện lại những chuyến đi bằng qua biên giới. Ông Thomas Mayer, người bị tố cáo giết chết dân biểu Anh Joe Cox hồi đầu tuần này, sáng nay đã ra tòa với cáo trạng sát nhân và nhiều tội khác. Khi được yêu cầu nói tên trong lúc phiên tòa khai mạc tại London, ông Mayer nói, tên tôi là cái chết cho những kẻ phản quốc, tự do cho nước Anh. Rõ ràng là ông muốn đề cập tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra về vấn đề nước Anh có rời khỏi Liên hiệp Âu Châu hay không. Dân biểu Cox là người ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Cảnh sát ở Bỉ đã bắt 12 nghi can khủng bố sau khi đột kích mấy mươi căn nhà trên khắp nước hồi tối thứ Sáu và rạng ngày thứ Bảy. Văn phòng công tố viên liên bang ngày hôm nay đưa ra một thông cáo cho biết cảnh sát đã lục soát những căn nhà tại 16 khu vực, hầu hết là ở bên trong và xung quanh Brussels, và đã câu lưu 40 người để thẩm vấn. Và trong số những người bị câu lưu có 12 người rốt cuộc đã bị bắt giam. Nhân viên điều tra liên bang Nga vừa mở một cuộc điều tra hình sự đối với cựu giám đốc phòng thí nghiệm chống doping về tội lạm quyền. Ông Grigory Rodchenkov, người đã chạy sang Mỹ tháng trước, đã tiết lộ một vụ che giấu nhận đoạn nạn doping quy mô lớn tại Olympic Sochi năm 2014. Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga, ông Vladimir Markov, ngày hôm nay nói rằng ông Rodchenkov bị tố cáo là đã phá hủy 1.400 mẫu thử nghiệm doping tại phòng thí nghiệm ở Moscow năm 2014. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước ông muốn cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ khi ông phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở St. Petersburg hồi tối thứ Sáu, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã gia hạn thêm một năm các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Moscow. Tại diễn đàn này, ông Putin nói các biện pháp chế tài gây thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Nga với Âu Châu, và ông nói rằng Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Âu Châu, nhưng Âu Châu cũng phải có những sự nhượng bộ.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz, và trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.